Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3822 ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Hồng Nga ở huyện Tuy Phước, ông Hoàng Văn Dân ở thị xã Hoài Nhơn và ông Phạm Thành Trung ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga ở huyện Tuy Phước hỏi, thu nhập bao nhiêu thì được xác định là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định mới. Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 3 Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 cụ thể. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, chuẩn hộ nghèo. Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ cận nghèo. Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ có mức sống trung bình. Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại khoản 2 điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Như vậy, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình sẽ dựa theo các quy định trên.
Ông Hoàng Văn Dân ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Sử dụng đất và mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo. Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số. Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không sân bay, đất xây dựng cơ sở công trình cung cấp dịch vụ hàng không. Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. Ông Phạm Thành Trung ở huyện Phù Cát hỏi, quy định kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 101 Luật Bảo vệ Môi trường quy định yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất cụ thể. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải phải quy định mức giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm có trong chất thải. Giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm có trong chất thải phải được xác định căn cứ vào tính chất độc hại của chất ô nhiễm, quy mô xả thải, phân vùng môi trường. quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý chất thải phải quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý trong thu gom, lưu giữ, xử lý, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải quy định yêu cầu kỹ thuật, quản lý và tỷ lệ tạp chất tối đa được phép có trong lô hàng phế liệu nhập khẩu. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý chất thải phải có quy định về lộ trình áp dụng phù hợp. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định tại điều này phải có chỉ dẫn phương pháp chuẩn về lấy mẫu, đo đạc và phân tích để xác định các chỉ tiêu thông số kỹ thuật.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3822 ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đối tượng phạm vi thực hiện kế hoạch, các bệnh viện phục hồi chức năng, khoa phục hồi chức năng, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, trạm y tế, xã, phường, thị trấn, người khuyết tật và các đối tượng có nhu cầu phục hồi chức năng, phạm vi thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch gồm bảo đảm người khuyết tật và người có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng có chất lượng toàn diện, liên tục và công bằng, giảm tỷ lệ khuyết tật trong cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, đến năm 2030, tăng cường phòng ngừa khuyết tật trước sinh và sơ sinh, phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật, giảm tỷ lệ khuyết tật trong cộng đồng. Bảo đảm trên 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật. 90% các huyện, thị xã, thành phố triển khai mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Duy trì củng cố kiện toàn và phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở phục hồi chức năng, bảo đảm trên 90% cơ sở phục hồi chức năng gồm Bệnh viện Y học Cổ truyền và phục hồi chức năng, khoa, bộ phận phục hồi chức năng thuộc các cơ sở y tế được duy trì củng cố kiện toàn và đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng, phấn đấu đưa Bệnh viện Y học Cổ truyền và phục hồi chức năng đạt mức chất lượng từ khá trở lên theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế. 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế đạt chỉ tiêu phát triển chuyên môn kỹ thuật, dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng theo kế hoạch. Phát triển nguồn nhân lực phục hồi chức năng đạt tỷ lệ nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức năng tối thiểu 0,5 người trên 10.000 dân. Tầm nhìn đến năm 2050, phục hồi chức năng được phát triển tại tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập thuộc tỉnh với sự đa dạng về phương pháp can thiệp, bảo đảm cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện, liên tục, chất lượng. Đẩy mạnh hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trở thành biện pháp chiến lược để giải quyết vấn đề khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tiến tới triển khai phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở tất cả các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và được tích hợp trong nhiều dịch vụ xã hội khác ngoài cơ sở y tế. Mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật và các kỹ thuật phục hồi chức năng thiết yếu phù hợp theo nhu cầu. Nhiệm vụ và giải pháp: hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành, thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, duy trì củng cố nâng cấp phát triển hệ thống phục hồi chức năng và phát triển chuyên môn kỹ thuật phục hồi chức năng, đảm bảo nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý sức khỏe người khuyết tật kết nối với hệ thống thông tin quản lý sức khỏe cá nhân, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và cung ứng dụng cụ phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tăng cường truyền thông và vận động xã hội, kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo, đánh giá, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện. Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, xây dựng ban hành kế hoạch của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương. Bố trí đủ nguồn lực cơ sở vật chất, thực hiện lồng ghép các nội dung của kế hoạch với các chương trình nhiệm vụ đề án, dự án khác tại địa phương để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Y tế, đưa mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tạo điều kiện để cơ quan tổ chức liên quan tham gia thực hiện hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, việc thực hiện. phản ánh các vướng mắc khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết và kịp thời đề xuất kiến nghị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, gửi Sở Y tế để hướng dẫn tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội đoàn thể tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tham gia triển khai thực hiện kế hoạch này, đẩy mạnh truyền thông lồng ghép công tác tuyên truyền giáo dục tư vấn pháp luật chính sách đến đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, vận động hội viên và nhân dân tham gia thực hiện chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, đồng thời phối hợp với các ngành vận động các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ giúp đỡ người khuyết tật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.